Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Tài chính tự thân của Finpeace. Tại mỗi tập Tài chính tự thân, mình là Trang cùng với anh Tuấn Anh sẽ trao đổi về một câu hỏi, một vấn đề tài chính mà được các bạn gửi về với chương trình. Chủ đề ngày hôm nay thì em nghĩ sẽ là một cái chủ đề mà anh Tuấn Anh sẽ cảm thấy khá là thú vị, bởi vì nó liên quan đến chuyện là làm thế nào để dạy các bạn nhỏ việc về tài chính, biết về cách tiêu tiền. Thì đâu đấy em cũng đã từng nghe anh Tuấn Anh chia sẻ về hai bạn nhà mình ấy. Thì quan điểm của anh về chuyện là dạy con về tài chính sẽ là như thế nào? Quan điểm rất là chung chung sơ bộ của anh thôi.
Về tài chính. Thế là khi mà nói đến tài chính là đã bắt đầu nghĩ đến những cái gì rất là to tát. Thường nói nghe cái gì đấy rất là to tát. Không biết nói sơ bộ là gì, nhưng mà chỉ tự nhiên hỏi em hỏi cái đấy, tự nhiên anh nhớ đến hồi bé của con anh luôn. Con anh có một hôm cậu rất vui, cậu ấy phải là con đã phát hiện ra ba kiếm tiền rồi. Hóa ra rằng là ba đi xuống siêu thị, ba đưa cho cô ấy một tờ tiền và cô ấy trả lại cho ba rất nhiều tờ tiền.
Mình nhớ.
Và bà ấy rất là vui rồi phát hiện ra cách anh kiếm tiền. Mình cười. Hóa ra là hôm đấy mình đưa cho cô siêu thị 500.000 mua đồ, xong rồi người ta trả lại một đống tiền lẻ. Các bạn không phân biệt là tờ tiền nào cả. Thế là anh nghĩ rằng là cũng hay. Vì có một những cái thứ mà trẻ con ấy, anh nghĩ là xuất phát từ những cái cơ sở đầu tiên, những cái thứ gì bạn đã nhìn thấy trước đã. Bạn nhìn thấy rằng là bố bạn ấy đưa cho một tờ tiền và cô ấy đưa lại cho bố rất nhiều tờ tiền, và đấy là một cách kiếm tiền. Thì anh nghĩ rằng là mọi cái chủ đề, đặc biệt là chủ đề với trẻ con ấy, nó xuất phát từ những gì mà các bạn nhìn thấy. Theo anh thì tài chính cá nhân mà dành cho trẻ con ấy thì nên xuất phát từ những thứ như thế. Xuất phát từ những thứ rất là đời thường của các bạn ấy.
Ok. Rồi mình sẽ đến với câu chuyện ngày hôm nay nhé. Mình có hai bé, một bạn 6 tuổi và một bạn gần 18 tuổi. Trước đây bố mẹ mình gần như không dạy mình một chút nào về tài chính, chỉ nhắc chung chung là cần phải tiết kiệm, mua sắm thì nên mặc cả chứ đừng mua luôn. Mình cũng từng trải qua nhiều bài học đau thương về tài chính cá nhân, từ nhiều lần cuối tháng phải ăn mì tôm cả tuần vì chi tiêu không hợp lý. Từng nghe bạn đầu tư và mất cả tỷ đồng. Đến bây giờ khi đã có hai con, mình muốn các con được tiếp xúc sớm với tài chính. Thế nhưng mình không biết là việc này liệu có tác dụng phụ gì hay không, và làm thế nào để dạy con về tài chính cá nhân một cách lành mạnh và hiệu quả. Mình rất muốn nghe quan điểm của anh Tuấn Anh về việc này.
Đầu tiên là nếu mà bảo rằng là nói về tài chính mà không có tác dụng phụ thì thầy chắc là cũng không có đâu. Nếu mà trao đổi tài chính trẻ con phải khá là cẩn thận, cẩn thận hơn với người lớn luôn ấy. Thế nên là rất là trân trọng câu hỏi của bạn. Bạn có ghi ra điều đấy, mình cảm nhận được là bạn là người rất là nhạy cảm. Mọi người sẽ thấy rằng là cái cảm nhận đầu tiên của chúng ta về một cái vấn đề gì đó luôn luôn là để lại một cái ký ức, để lại một cái dấu vết khá là lớn trong cuộc đời chúng ta. Nếu tuổi bạn nhớ rằng là ở nước ngoài khi người ta phân định ra các cái thế hệ rất là khác nhau, ví dụ như thế hệ Gen Y rồi sau này là Gen Z các thứ đấy, thì được nuôi dưỡng ở trong cái môi trường từ nhỏ do cái cảm quan họ từ lúc bé form up lên, cái hình thành nên tính cách của họ là rất là khác nhau, và cái ý thức của họ về tiền bạc cũng khác nhau. Nên rõ ràng rằng là phải rất là cẩn thận trong việc là giáo dục trẻ con, đặc biệt là liên quan đến tiền bạc. Và nên nhớ tiếp theo đấy là quan điểm của anh là cái tiền bạc là một cái nguồn năng lượng rất là lớn, mà cả đời này chúng ta dùng rất là nhiều liên quan đến tiền bạc. Nhưng cái năng lượng này nó lớn quá, nó trao đổi được rất nhiều thứ, không phải tất cả, nhưng mà nó trao đổi được khá là nhiều thứ trong cuộc sống này. Bụp một phát bạn muốn uống cốc trà đá, bạn ra bạn bỏ một tờ giấy đổi được cốc trà đá. Bụp một phát bạn muốn bữa ăn trưa bún chả, đổi vài tờ giấy bạn được một bữa ăn trưa. Thế thì cái năng lượng nó lớn quá, và bởi vì càng ngày thì cái sự chấp nhận về tiền bạc nó được là mọi người cùng một mức độ chấp nhận. Và thế nên là cái câu chuyện mà học hỏi về tiền ấy thì anh nghĩ là càng ngày nó càng rất quan trọng. Và quay trở lại thì câu chuyện là với trẻ con thì chúng ta cần phải theo anh nghĩ là đầu tiên mình cứ nói về những cái thứ đơn sơ đã, những cái thứ gì mà có khả năng tác dụng phụ ở trước đi. đúng không? Bạn nói tác dụng phụ thì tôi sẽ nói từ tác dụng phụ trước. Thì tôi nghĩ rằng là nó có một cái tác dụng phụ này, tức là trẻ con nếu mà mình không điều chỉnh hoặc là quan sát để điều chỉnh bạn các bạn sớm ấy, thì các bạn ấy sẽ có một cái kiểu tư duy rằng là tiền là tiên là Phật, tiền là sức bật của con người, tiền là nụ cười của tuổi trẻ. Có một bài thơ rất là dài về chuyện đấy. Và túm lại của cái câu tất cả bài thơ đấy là có cảm giác như tiền làm được tất cả. Và khi mà trẻ con có một cái cảm giác đấy thì các bạn ấy bị hiểu nhầm ngay từ đầu như thế, thì bạn sẽ cầm tiền để bạn ấy đổi lấy cái tất cả đấy. Bạn sẽ thử chứ. Thổi đổi cái A thấy đổi được, đổi cái B thấy đổi được, đổi cái C thấy đổi được, thấy đổi thấy nhiều nhiều cái vẫn thấy đổi được. Và bạn sẽ có thể chạm vào cái vùng biên giới của chuyện là những cái thứ mà bạn không đổi được bằng tiền. Thì tôi nghĩ là có rất nhiều thứ các bạn, đặc biệt là thế hệ phụ huynh là người trưởng thành rồi, rất là hiểu là có nhiều thứ, rất rất nhiều thứ không được đổi bằng tiền. Nhưng mà với trẻ con thì do các bạn ấy đang exploring, các bạn đang thử, và có thể cái đồng tiền đấy làm bạn đấy thì không có vấn đề gì, nhưng do bạn ấy thử thì có thể là cái đối phương ấy, cái người mà giao tiếp với trẻ con nhà mình ấy, thì người ta sẽ bị sốc với con bạn mất. Vì con bạn có khi con bạn chỉ đang thử nhưng mà người ta sốc. Ví dụ mối quan hệ giữa thầy trò, biết đâu có bạn một ngày mang tiền ra đổi trác với, dám sẵn sàng hỏi thầy của mình, cô của mình. Hoặc là ở trường con anh thì team nhà anh thì bạn ấy tính bạn rất là khẳng khái, bạn rất là thoải mái, thì là buổi trưa thì có mấy người bạn thì thuê bạn ấy chạy xuống căng tin mua đồ mang lên. Thì cái bạn ấy lấy tiền thuê đấy, bạn được tiền. Nhưng mà hôm đấy là bạn lựa chọn bạn làm việc đấy. Nhưng hôm sau cũng cái người bạn đấy nhờ bạn ấy việc đó và vẫn giả tiền, nhưng hôm sau bạn không đồng ý, và chỉ có chuyện rất đơn giản là hôm sau bạn ấy thấy bạn không cần tiền nữa, bạn không nhận. Nhưng mà cái đứa trẻ con kia nó sẽ bắt đầu thấy khó chịu, bởi vì lúc hôm trước nó đang cảm thấy rất dễ chịu, nó không phải đi xuống căng tin mua mà chỉ cần đồng tiền thôi mà nó sai khiến được bạn nó đi xuống căng tin mua đồ. Hôm sau thì bạn nó không chấp nhận nữa, và bạn ấy còn bé quá, bạn không cắt nghĩa là tại sao lại thế, vì bạn ấy nhầm tưởng là cứ có tiền là sẽ điều khiển được đối phương, đúng không? Nhưng hôm sau bạn của bạn ấy không xuống đồng xuống mua nữa. Và thế anh nghĩ rằng là đấy, lúc mà các bạn trẻ con bắt đầu chạm vào ranh giới đó thì theo anh cần phải có sự có mặt của phụ huynh để bắt đầu cắt nghĩa, giải thích cho các bạn ấy hiểu. Còn không thì cái khúc mắc đấy nó bắt đầu nó nằm trong các bạn, thì có bạn có những cái outcome sau đây. Thứ nhất là các bạn tưởng là tiền có thể mua được tất cả, nhưng có rất nhiều mối quan hệ tiền không thể mua được. Và cái ranh giới đó thì cần sự giải thích của bố mẹ. Đấy, bạn hiểu sai cái kia là thôi đấy, là xong luôn đấy, là bạn đi sẽ trở thành một cái kiểu người khác, bạn sẽ manipulate người khác, bạn sẽ dùng tiền để điều khiển người khác. Đó. Cái thứ hai là anh thấy rằng là ở độ tuổi trẻ con đang dần dần đang bị đấy là ok, bạn ấy ý thức được là tiền không điều khiển người khác, nhưng bạn ý dùng cái measurement, dùng cái đo lường của đồng tiền để bắt đầu so sánh là nhà bạn này giàu, nhà bạn kia nghèo. Và không đi về cái chân giá trị của cái gia đình A và gia đình B. Có gia đình A thì người ta đang làm cái việc ví dụ như cô giáo, giáo viên kiếm tiền. Tiền có thể ít nhưng mà ý nghĩa cuộc sống họ rất cao. Gia đình B có thể đang làm rất là nhiều tiền nhưng mà cống hiến cho cái sự chung ít hơn. Người ta lựa chọn làm công việc đó. Cái điều đó không sai, điều đó đúng. Nhưng điều đó không cho họ được cái privilege, được cái cơ sở để so sánh rằng là nhà tôi giàu nên tôi hạnh phúc hơn nhà bạn hoặc là hơn nhà bạn. Cái việc hơn đấy trong đầu óc của trẻ con thì nó chỉ biết là hơn, nhiều tiền hơn, và sẽ rất dễ rơi vào tình huống gọi là hơi quá nhưng mà gọi là sỉ nhục người khác. Và ở độ tuổi trẻ con thì con anh đang có khá nhiều câu chuyện kiểu đấy, anh biết. Thế thành ra là thân tiện thì anh cũng chia sẻ luôn cái đấy, để biết đâu phụ huynh nào mà nghĩ rằng là môi trường trẻ con là một môi trường kiểu như là không gắt, hoặc môi trường kiểu như vui vẻ thì không đâu nhá. Con bạn mà đang cấp 2, sau bây giờ bạn có đứa lớp 6 tuổi thì mới là lớp 1, nhưng mà thì lúc mà kiểu như là 4 năm tuổi, lớp 4, lớp 5 rồi đến lớp cấp 2 là chắc chắn là con bạn đang phải chịu một cái số áp lực có thể nặng nhẹ tùy trường, nặng nhẹ tùy lớp, nhưng mà có những cái thứ áp lực đấy thì theo anh thì bạn cần ngồi lại để kiểu nói chuyện để giải quyết được vấn đề đấy, tức là so sánh tương đối giàu nghèo. Các bạn ấy nhỏ quá, bạn không cắt nghĩa được là cái ý nghĩa cuộc sống hơn là cái chuyện là chỉ là chuyện về tiền bạc. Cái cuối cùng mà anh nghĩ là cái câu chuyện là các bạn bắt đầu hình thành sau cái giai đoạn mà hồi nhỏ thì các bạn chỉ gọi là chạm vào cái đầu tiên là tính hữu dụng của đồng tiền trước. Tức là khi mà em để ý xem là khi mà trẻ con lần đầu tiên ấy, thực ra là xin tiền để bố mẹ đến mua cái kem ăn. Và thực ra ấy, trẻ con lúc đầu nó không quan tâm đến số tiền đấy đâu. Nhớ cái ví dụ lúc đầu là nó không quan tâm đến số tiền đâu, nó chỉ quan tâm đến cái kem thôi. Và bố mẹ ơi cho con tiền mua kem. Thì mua kem về xong rồi thừa bao nhiêu tiền lại trả lại. Đúng không? Nhưng mà các bạn sẽ sang một cái giai đoạn thứ hai, do cái hấp lực đồng tiền nó rất là mạnh, khả năng chuyển đổi đồng tiền rất là cao, bạn bắt đầu giai đoạn cấp 2, bạn sẽ bắt đầu sinh ra cái nhu cầu gọi là sở hữu tiền. Tức là bạn bắt đầu mong muốn sở hữu nó, muốn có nhiều hơn, muốn có phần tiền riêng, tự ra quyết định, muốn có phần tích lũy riêng của riêng mình. Thì anh nghĩ là cái giai đoạn chuyển đổi đó, các bạn dần cần rất cần đến chú ý. Giai đoạn đầu là giai đoạn mình muốn rèn luyện cho các bạn ý là tiêu cái phần này thì dùng cái giá trị hợp lý của nó. Con có dùng cái con gấu bông này không? Con có ăn cái kem này không? Không ăn, không mua. Ăn hết một cái hay là ăn hết hai cái? Gấu bông nhà mình có 10 con rồi, có mua con 11 hay không? Con muốn mua con 11 thì ba vứt con số 2 đi thì con có chịu hay không? Đây là tính hữu dụng của đồng tiền. Nhưng mà nên nhớ rằng là ở level cao hơn, chúng ta bắt đầu có tính sở hữu. Tức là khi đó các bạn muốn xin mình tiền để sở hữu riêng, tiền tiết kiệm riêng, muốn giữ nó, thì bắt đầu chúng ta sẽ học một bài toán lớn hơn, đấy là nguồn gốc của tiền. Con bạn sẽ phải được giải thích tiền này là xương máu của ba mẹ làm ra, đúng không? Cái thứ hai là cái lựa chọn tiêu sản hay là đầu tư, lúc này bắt đầu phải có bao giờ xảy ra rồi. Bởi vì khi đó bạn muốn sở hữu mà, thì bạn sẽ phải có lựa chọn là đây, cái này thì sau này nó như thế này, nó lên hay nó xuống, có thứ thì đầu tư, có thứ thì lại là để đó tự nhiên nó sẽ hỏng, có thứ thì để đó mãi không hỏng. Đó, thì là lúc mà sở hữu thì mình phải giải thích cho các bạn về khấu hao, về dài hơn, tức là từ hơi chuyên môn, nhưng mà mình không cần nói từ chuyên môn, mình chỉ giải thích đơn giản là theo con thì cái cốc này bao nhiêu lâu nó hỏng. Thì về mặt đơn giản cái cốc này chắc phải đến mấy chục năm nó cũng chả hỏng. Nhưng mà có những thứ thì bạn để, kể cả bạn để trong tủ lạnh thì tuần, hai tuần là nó hỏng hết. Đó, thì bắt đầu trẻ con đã nhận diện đến những thứ đấy là những thứ mà tính chất sở hữu rất là quan trọng. Thì cao xa như kiểu tài chính thì sẽ nói là về thu nhập, dòng tiền, thứ level thứ hai là tài sản. Còn nếu đối với trẻ con thì mình phải có một cái ngôn ngữ khác để giải thích cho các con.
Thái độ với tiền với các em nhỏ thì như thế nào là phù hợp, như thế nào là hợp lý?
Anh thì anh nghĩ rằng là bản chất cái từ hợp lý là từ em biết là nó rất khó rồi, đúng không? Thế thôi, cái câu này thì câu hỏi rất là khó, xứng đáng mà trả lời. Thì thái độ với tiền thế nào hợp lý thì anh nghĩ là luôn luôn trong khi mà tiếp cận một cái vấn đề về tài chính, luôn luôn anh sẽ cố gắng tiếp cận ở trên giác độ thứ nhất rằng là cái dòng chảy của tiền đấy. Tức là thái độ là không phải là thái độ là take it for granted, tự nhiên có tiền, mà mình phải giải thích được cho con rằng là cái tiền nó là cái trung chuyển của cả một cái quá trình trao đổi giá trị. Bạn cứ trao đổi giá trị từ người này sang người khác, người này sang người khác, người này sang người khác. Anh giả tiền cho Trang, Trang giả tiền cho các bạn, bạn khác giả, cuối cùng bạn đấy lại giả tiền cho anh. Và tiền là cái trung chuyển. Còn tất cả cái dòng chảy giá trị thì nó vẫn luôn hơn ngày nào đang chảy. Khi mà bạn nói về tài chính với con, bạn không nhất thiết bạn phải nói lên tờ tiền. bạn đi ra ngoài đường và dắt con bạn đi, bạn thấy có người đang trông xe đạp, trông xe máy. Tuần vừa rồi này có một người trông xe máy, anh giải thích ngay lúc đỗ xe máy xuống, anh giải thích đấy, tìm hỏi thêm, tìm thấy không, theo con thì cái bác trông xe này bác kiếm tiền một cách nào? Thì bác ấy trông xe cho bác, tại sao bác lại phải trả tiền trông xe cho bác này nhỉ? Thì bác với ba cái con vào đi ăn ốc thì đương nhiên phải có người trông, thì bác ngồi trông. Thế nếu mà không có trông thì sao nhỉ? Không có trông nhỡ đâu ai lấy, thế thì chắc là phải có người trông. Thì phải người trông chứ, phải trả tiền cho bác thôi. Đại loại là nó là một cuộc hội thoại, có những cái cuộc hội thoại rất là nhỏ nhưng mà nó thể hiện được cái câu chuyện là chúng ta cần nhau trong cái quá trình tạo ra giá trị. Và bởi vì giá trị đó thì sau này chúng ta chỉ cần gắn tiền vào nữa thôi là chúng ta giải thích được việc chuyển đổi đó. Chúng ta không nhất thiết phải nói về tiền, chúng ta chứ nói với nhau về người này đang giả tạo giá trị cho người khác, thì cái dòng chảy đó nó sẽ tự nhiên sẽ giải thích về tiền sau này đó. Thứ hai ấy, cái khó hơn, cái thứ hai là khó hơn là cái giác độ về tài sản. Thì cái giác độ tài sản là cái thứ đặc biệt, cái hiệu năng đặc biệt, và cái tài sản là khó giải thích hơn rất nhiều cho trẻ con, nên là thành ra là phải đến tầm cấp 2. Đến tầm cấp 2, ví dụ như con đứa con gái lớn của anh thì đến bây giờ bạn lớp 9 thì bạn mới khá là hiểu hơn. Bạn ý rất là ý thức về cái chuyện là ok, tiêu cái đồng tiền này thì hiệu quả của nó như thế nào, tiêu ra thì hiệu quả là gì, đầu tư thì hiệu quả như thế nào, có khả năng lỗ, có khả năng lãi, kiểu như vậy. Thì anh nghĩ rằng ít nhất chúng ta cũng phải có hai cái giác độ đấy. Và cái giác, nhưng mà vẫn thiếu một cái giác độ cao nhất, đấy là chuyện, là câu chuyện rằng là mà tôi hay nói ở tại tất cả chương trình tài chính cá nhân, đấy là cuối cùng thì chúng ta phải học một điều rất là quan trọng, đấy là mà cái này phải học cả đời, đến ngày hôm nay tôi anh vẫn đang học, đấy là tiền mang lại cái cuộc sống nó hợp lý hơn, chứ không phải là làm cho cuộc sống nó tệ hại hơn. Một cái người tỷ phú, mang tiếng là tỷ phú nhưng mà nợ cũng tỷ phú, rồi cũng đầu óc nó vất vả suy nghĩ, có khi sống còn khổ hơn cả một cái người bình thường, không có chuyển đổi ra được cái hạnh phúc của hiện tại, toàn lo lắng trong tương lai, tôi có trả nợ không, cuối tháng này trả nợ nguồn, trả nợ ở đâu, thị trường hiện tại bây giờ là cuối năm nay trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản thì ai trả, thì có khi người ta quá vất vả. Thì cái câu chuyện là khi mà ở cái độ tuổi của trẻ con, khi các bạn tiếp xúc sớm, các bạn nhận ra rằng là ok, tiền có thể mang cho chúng ta được cái hạnh phúc của hiện tại rồi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đứa trẻ con này sẽ khả năng phát triển được giá rất là tốt. Quay lại cái ví dụ mà anh nói về trông xe, thì lúc mà hai ba con anh ăn thì anh vẫn có thể nói lại là cái câu chuyện đó, và con anh rất là tri ân cái người mà đang trông xe cho mình. Các bạn không cần nhất thiết là bạn biết là số tiền mình gửi cho bác gửi xe là bao nhiêu, nhưng mà con anh nó nhìn được cái sự trao đổi đấy, là một bên thì làm được việc A, một bên thì trả tiền, cái trao đổi đấy nó rõ ràng, và ý thức được trao đổi đấy thì chúng ta sẽ thấy hạnh phúc. Nhớ đâu không có người trong xe, bạn ăn ốc và bạn rất là bồn chồn, nhớ đâu có con xe, kiểu vậy.
Khi mà reflect về chủ đề này thì em thấy thì em nhớ đến hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là một em bé mà em biết, thì bởi vì mẹ em không biết là gia đình cái điều kiện tài chính như thế nào, nhưng mà cái cách trao đổi của người mẹ với bạn nhỏ ấy là lúc nào cũng phải là tiết kiệm, bởi vì đây là số tiền mà bố mẹ
khó khăn kiếm được.
Và vì thế nên là em có thể là một phần do tính cách, nhưng cũng là một phần do cái ý, nên là bạn ý có một chút kibo, tức là bạn ý sẽ rất là cân nhắc cực kỳ kỹ lưỡng, và đâu đấy có một chút kibo trong đấy, mà dù bạn ý khá là nhỏ, bạn ý mới lớp 1, lớp 2 thôi. Thì đấy là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai thì là câu chuyện quá khứ của em thôi. Đấy là khi mà em ở trong cái độ tuổi trưởng thành thì gia đình nhà em kinh tế không ok lắm. Thế nên là mỗi lần xin tiền học thì em đều cảm thấy lo lắng, em đều cảm thấy kiểu không biết là ở bố mẹ mình có sẵn cái khoản tiền này cho mình hay không. Và bố mẹ em cũng có cho em biết cái điều ý, cũng có cho em biết là nhà mình trong giai đoạn này không không ở điều kiện tài chính không ổn nên là sẽ phải tiết kiệm nọ kia. Nhưng mà đấy nó lại hình thành nên một cái nỗi lo thường trực trong em như thế. Thậm chí là đến bây giờ đôi khi em vẫn có thể cảm nhận lại được cái nỗi lo ý. Thì ở đây cái câu hỏi của em là cái cách giao tiếp của bố mẹ với con cái về tài chính là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đấy là cái cảm xúc mà tiền có thể mang lại cho một đứa trẻ. Nó có thể như anh nói lúc đầu, nó có thể last long, nó có thể kéo dài để lại cái ấn tượng rất là lâu sau này ấy. Vậy thì một cái lời gợi ý của anh cho các bố mẹ trong chuyện trao đổi với con cái về tài chính sẽ là như thế nào?
Khó đấy nhỉ. Tức là câu chuyện của cha phải nói chân thật là khó. Nếu mà phải được lựa chọn thì anh vẫn sẽ khả năng cao, anh vẫn sẽ lựa chọn là sự thật. Rất rất cao là sẽ lựa chọn sự thật. Theo anh, mình không thể nào coi đứa trẻ con là không biết gì, và đứa trẻ con xứng đáng được nhận cái sự thật. Cái sự thật ở đây là gì? Ví dụ như câu chuyện của Trang nói liên quan đến chuyện là lúc đó gia đình khó khăn, thì câu hỏi quay lại là con có xứng đáng biết là gia đình khó khăn hay không? Thì có biết. Nhưng mà thường là chúng ta chỉ dừng lại giải thích với con ở cái góc độ đấy thôi. Và nói như Trang chia sẻ, tức là người con khi mà nghe cái thông tin đấy thì cái phản ứng đơn thuần đấy là tự nhiên cảm thấy hơi tội lỗi một chút xíu, đúng không? Tức là tự nhiên mình lại tiêu tiền này nhỡ quá, hoặc là nhỡ thế này kia không trả được thì sao, với CD. Thì theo anh ấy thì do cái hội thoại nó bị đứt, cái hội thoại nó mà thông ấy, thì nó không có nên gì cả. Yên tâm đi con, khó nhưng mà ba đang làm cái AB, mẹ thì đang làm cái CD. Nếu mà con có thể điều tiết được thì con giảm xuống tiền học một chút, ba chỉ làm cái A thôi mà mẹ chỉ làm cái C thôi, thì theo con lựa chọn đấy như thế nào? Tức là ý ở đây anh muốn nói là đấy là giao tiếp. Thì cái giao tiếp tài chính ở trong gia đình người Việt ấy, theo anh nó hơi bị đứt đoạn, nó hơi bị cục cằn. Mày không phải lo đâu, đi học đi con, không phải lo, ba làm hết. Thì tự nhiên một bên thì ngại không hỏi tiếp, một bên thì cố gắng nỗ lực hết cỡ để làm hết. Nhưng mà trong có khi em học thêm toán lý hóa văn sử địa, có khi văn sử địa em không cần học thêm, đúng không ạ? Và cái nói chuyện hết đấy nó không chỉ là bởi vì tiền, mà nó là bởi vì là còn là sự trân trọng. Một bên thì là con thì sẽ rất trân trọng ba mẹ trong việc là ba mẹ đang làm việc A, B, C, D để làm được ra số tiền đó. Và có khi là hiểu biết đó làm cho người con nỗ lực hơn trong việc học. Tuổi nào làm việc đấy, có thể người con không còn đi học nữa thì người con lại đang đi đó để bắt đầu vừa đi học đại học vừa đi làm thêm, thì người con có thể sắp xếp. Điểm số của em ở trên trường có thể không cần 8 phẩy, hoàn toàn chỉ cần 7,5, hoàn toàn chỉ cần 7, hoàn toàn chỉ cần 6,5. Anh không biết điểm bao nhiêu, thì bởi vì liệu mình ý thức là mình có chấp nhận, theo anh mình có, nếu mà mình có đầy đủ thông tin, liệu mình có ra quyết định rằng là mình để bố mẹ làm đến tận việc A, B, C, D như anh nói, hay là chỉ bố ơi thôi, bố chỉ làm tập trung làm đúng việc A. Cái việc này con thấy rằng là con dành ra được 2 tiếng trong ngày có thể đi làm thêm được, không vấn đề gì hết. Đó. Thì theo anh vẫn là tôn trọng sự thật, tức là cái sự thật nó phải được, nhưng mà cái sự thật nó phải được truyền thông một cách rất là đầy đủ. Một cái tác phong của người Việt đấy là truyền thông với nhau nhưng mà không đầy đủ, chỉ mang đúng cái câu chuyện phần sexy nhất của câu chuyện ra nói. Có tất cả cái thông tin nó không đầy đủ, nó không được đầy đủ thông tin khi mà trao đổi. Và khi mà không thiếu thông tin thì dường như là chúng ta rất dễ bị bias, rất dễ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là mặc dù không cố tình nhưng mà thực ra đấy là một cái dạng kiểu thao túng tâm lý. Tức là mình mang cái vấn đề gì đấy rất là shocking ra mình nói, xong rồi mình để dành cái miếng còn lại mình không nói. Thì có thể trẻ con sẽ bị, ở cái độ tuổi trẻ con sẽ bị ảnh hưởng bởi cái điều đấy. Thì anh nghĩ là, như vậy. Một cái nữa là cái câu chuyện về tài chính ấy, thì ngoại trừ cái việc nói hết ra ấy, thì còn một cái việc nữa đấy là anh thì anh nghĩ rằng là trẻ con có đầy đủ thông minh, và anh luôn nghĩ trẻ con có khi còn thông minh hơn cả người lớn luôn. thì người lớn đừng nghĩ là mình quá thông minh và nó bé nó chưa hiểu gì đâu. Anh lại không nghĩ như vậy. Anh lại nghĩ rằng là như như anh trao đổi với con anh thì có thể là ở giai đoạn đầu tiên thì các bạn ấy chưa hiểu cái concept, chưa hiểu cái khái niệm đó. Nhưng mà mình có hai cơ hội. Một là cơ hội mình nói những câu chuyện thật là nhỏ thôi, thật là đời thường, thật là nhỏ với con mình thôi, để con thấy là một cái dòng chảy như anh chia sẻ ở đoạn trước. Cái thứ hai là mình nói chuyện đâu có phải cần phải mong cầu là nó hiểu đâu. Bởi vì lúc mình đang nói chuyện mình đang cố gắng giải thích để con mình hiểu. Nhưng có thật sự là bạn cần con mình hiểu hay không, hay chỉ là để con bạn có thông tin về việc đấy. Ví dụ một cái thông tin đơn giản nhé, anh thử nói ví dụ một thông tin này. Thông tin của anh nói với con anh hàng ngày buổi tối sẽ là: hôm nay ba làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ, thì mơ hôm nay ba làm việc từ lúc 8 giờ bao nhiêu đấy đến mấy giờ bao nhiêu đấy. Hôm nay ba có bao nhiêu người subscribe ba ở trên YouTube, có bao nhiêu người subscribe mới, có bao nhiêu comment. Mình thích về điều gì, mình thích về người ta subscribe mới ba này, tin này. Con đoán xem hôm nay tổng là bao nhiêu subscribe, kiểu thế. Tức là anh có một cuộc nói chuyện với con anh, một cuộc nói chuyện kiểu thế, gần như là hàng ngày. Và con anh hiểu rằng là à, ba nó đang coi cái việc đấy là việc quan trọng. Con anh chả biết là đi giải thích rằng là à, kiểu kinh tế thì phải đông subscribe, nhân subscribe ra bao nhiêu tiền, dạy được bao nhiêu lớp, kiếm được bao nhiêu tiền, triệu phú, tỷ phú gì đấy. Mình không thể nào nói những chuyện xa đấy. Nhưng mà đối với con anh thì anh luôn luôn mang những cái sự thật mà ngắn hạn ra để chia sẻ. Và hãy theo anh thì hãy chia sẻ với con mình những cái sự thật đó hàng ngày, và những sự thật nhỏ thôi để con được nghe thấy những cái va chạm, những cái tiếp xúc của mình với cuộc sống. Không có rút ra bất cứ một kết luận gì cả, cũng không nên rút ra bất cứ một loại kết luận gì cả. Đấy là giàu nghèo hay là gì đó, đừng rút ra kết luận gì cả. Hãy nói chuyện với các bạn thôi. Và theo anh là nói chuyện với các bạn là một điều dễ nhất và một điều hiệu quả nhất rồi. Còn lại thì mấy cái kiến thức lập luận thứ gì đấy thì thôi không phải bàn.
Anh nói là anh nói chuyện hàng ngày gì với con, nên anh nghĩ là cũng không biết anh còn nói đến thị trường chứng khoán như thế nào, lên xuống gì với con không.
Đấy kiểu vậy nhá, anh không anh không bao giờ nói cái phức tạp đấy. Anh rất hạn chế nói những cái phức tạp như thế, bởi vì đấy thì mọi người đã theo dõi tài chính tư thân. Thì tối nay sẽ nói chuyện với con mình, nói chuyện với các bạn ở những cái nội dung mà các bạn làm được, các bạn nó là của các bạn. Chứ tối nay không nói đến cái chuyện mà nó là của thị trường. Thị trường lên xuống. Đối với anh, khi mà một người nói với chuyện lên xuống, thực ra anh không hiểu một người đang imply chuyện gì, anh không hiểu một người đang ngầm định chuyện gì. Bởi vì nếu mà nó lên thì nó lên, mà nó xuống thì nó xuống, nó chẳng liên quan gì đến mình cả. Nếu mà bạn đã không đầu tư thì nó lên xuống nó không liên quan gì đến bạn. Và nếu mà bạn mà đầu tư đúng rồi thì nó lên xuống vẫn không liên quan gì đến bạn. Mình chỉ có lựa chọn là mình bán hay mua thôi. Chứ còn mình không có lựa chọn thì nó lên hay xuống cả, lên xuống không liên quan đến mình rồi.
Ok. Ở đây có một chi tiết là bạn lớn nhà chị này là 18 tuổi, tức là chuẩn bị bước vào đại học. Thì em nghĩ là đấy cũng là một cái độ tuổi có một cái sự trưởng thành nhất định rồi. Em cũng biết là anh cũng đang có làm việc với một vài bạn trẻ, không biết là độ tuổi của bạn ấy như thế nào. Thì với cái độ tuổi là 18, chuẩn bị bước vào đại học, em không biết là có học đại học hay không, nhưng mà cũng sẽ có bắt đầu va chạm nhiều hơn với tài chính, và có thể là sẽ sắp tới sẽ có những cái nguồn thu nhập đầu tiên của bạn. Thì lúc này cái câu chuyện về tài chính nó sẽ khác đi như thế nào?
Ừ, cũng may mắn, tức là hiện tại đấy luôn này, anh đang coach cho một bạn lớp 11, 12, một bạn lớp 10, 3 bạn, một bạn lớp 10, lớp 11, lớp 12. Anh coach cho bạn hàng tuần. Thế anh nhận ra một điều rằng là các con cấp 3 ấy, thì anh thấy rằng là làm một cái thời điểm siêu 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 quan trọng. Bởi vì các bạn chuẩn bị, gần như mình phải chuẩn bị cái hành trang cho bạn này, sau bạn sắp sửa gọi là bước vào đời rồi. Thì nhận thấy của anh rằng là ở tuổi này bắt đầu các bạn có những cái ước mơ rất là lớn. Một bạn mà gần đây nhất anh coach là bạn ấy ước mơ rồi sau này mua một cái ngôi nhà dành cho bố mẹ bạn ấy. Bạn ấy một người rất là deep, ước mơ mua nhà cho mẹ, hình dung nhà đằng trước có ao cá rồi sân vườn các thứ. Thế thì mẹ bạn ấy thì lại chắc với anh, bảo là bạn này bạn ấy viển vông lắm, mơ mộng lắm. Anh nghĩ anh ấy không nghĩ như vậy. Anh nghĩ là ở mỗi độ tuổi thì nó xứng đáng như vậy. Tuổi đó phải mơ mộng, tuổi đó phải như thế. Anh rất trân trọng cái tuổi đó. Nếu mà cho anh quay lại tuổi đó thì đừng người nào đi bảo anh là đừng mơ mộng nữa, bởi vì anh cũng siêu mơ mộng hơn thế. Anh còn kiểu anh còn đi buôn Trung Quốc rồi anh làm những việc nó chả liên quan, nó chả sống ai luôn cả. Đó thì anh nghĩ là họ ở cái tuổi đó thì chúng ta xứng đáng. Những cái vấn đề là thiếu người đồng hành, theo anh thấy là thế, thiếu người đồng hành. Và ba mẹ đứng ở vai trò, thường là ba mẹ Việt Nam thường hay bị đứng ở vai trò hoặc là do quá khứ được đã bị đào tạo như vậy, là chúng ta đứng ở vai trò như kiểu người quản lý bên trên và quản lý một cái người nhân viên ấy. Và khi mà chúng ta đã có hình thành mối quan hệ trên dưới thì chúng ta hay có một cái gọi là tác động rất là cưỡng ép dành cho đội ngũ phía dưới. Thì khi anh thấy là trẻ con cấp 3 chuẩn bị đại học như kiểu ví dụ các bạn đang hỏi, thì theo anh là tuổi này các bạn rất cần cái người đồng hành, rất rất cần. Người đồng hành làm gì? Người đồng hành để cổ vũ các bạn ấy, và đầu tiên là hiểu biết cái mong muốn, cái ước mơ của bạn ấy và khẳng định cái ước mơ đấy là ước mơ đúng. Và tôi anh đảm bảo bạn luôn, bạn cứ thử nghe, lắng nghe con bạn một chút thôi, một ngày lắng nghe một chút thôi, tôi anh đảm bảo bạn luôn, ước mơ của trẻ con cho đến cấp 3, kể cả hết cấp 3 luôn, 100% các ước mơ của các con cực kỳ trong sáng, cực kỳ đúng luôn, nó đúng hơn cả các bạn luôn, nó đúng hơn cả sinh viên đại học, nó đúng hơn cả bố mẹ luôn, nó cực kỳ trong sáng. Nhưng cái vấn đề là ước mơ xa quá, nhưng cái vấn đề đây là vấn đề là không có hành động cụ thể thôi. Và cái người coach là cái người mà có thể đưa được những cái ước mơ xa đấy, đưa đứa trẻ con đấy về một cái thinking process, hỏi đáp để làm sao mà con tự trả lời được những cái gì mà con có thể làm được ở tại hiện tại. Thì đấy là cái các con còn thiếu, rõ ràng rồi, còn nhỏ quá chưa có đủ kinh nghiệm để làm việc đó. Và cũng đừng giải thích các con cái quy trình đó làm gì cả, bởi vì chúng ta lại, nếu mà các bạn đang nghĩ ở đây là Tuấn Anh bảo là các bạn lại mang đúng cái từ còn nói chưa này, các bạn lại giải thích cho con bạn là hôm nay nghe tài chính tự thân thầy chú Tuấn Anh bảo là có quy trình như vậy, các bạn đừng dạy như vậy, dạy như vậy thì cũng không ai nghe hết. Mà là gì ạ, đồng hành với con tức là này, ừ thôi ba biết rồi, ừ, con thích thế đúng không, ừ, con thích thế này thế kia, bạn thấy hay đấy. Thế thì hôm nay này, tuần này này con làm gì đó, thì anh thấy rằng là cái kinh nghiệm trải nghiệm của anh ấy, thì anh thấy rằng là có một số bạn thì khi mà làm việc với anh thì bạn tuần đầu tiên thì bạn rất là viển vông, bạn sẽ ước mơ rằng là ôi chú anh ơi con muốn mua cái nhà, chú tư vấn con tài chính.
Wow.
Ừ, bạn nói từ đấy chứ con đã có tiền đâu, con đòi tư vấn tài chính là con kiếm tiền lấy đầu từ từ đấy. Thì dần dần khoảng tầm 1-2 tuần đến đến bây giờ khoảng có bạn để lớp 10 thì đến bây giờ là khoảng tầm hơn 1 tháng, thì các bạn bắt đầu chuyển hóa và các bạn nhìn nhận rằng là à, tuần này này con đang làm tốt hơn tuần trước. Thế thay vì lúc đầu chúng ta đang nói về viển vông rất xa, thì sau đó thì theo anh là một bước chuyển đầu tiên rất quan trọng là các bạn sẽ đưa các bạn rằng là các bạn chỉ cần làm tốt hơn tuần trước của các bạn thôi đã là tốt lắm rồi. Và như vậy thì anh nghĩ rằng là đối với trẻ con thì cái step và gọi là lượng hóa các công việc của bạn ở trong tuần, đưa ra nhìn nhận lại chính bản thân hoạt động của mình tuần trước rồi reflect lại cái hoạt động tuần trước, cụ thể hóa những cái mong muốn, những cái hình hình thành những cái kế hoạch của mình ở trong tuần sau, những cái nét cơ bản như thế thôi, là những nét gọi là siêu quan trọng cho tài chính cá nhân của các bạn sau này đó. Thì mà nó rất là sát sườn ấy, mà anh thấy là trẻ con còn dễ đào tạo hơn người lớn ấy thật đấy. Tài chính cá nhân anh thấy rằng là đối với trẻ con cấp 3 cực, cực kỳ sướng. Bạn nào mà bạn ấy dám thử với mình thì bạn ấy sẽ tiến bộ rất là nhanh, rất rất là nhanh luôn và ý thức của bạn rất là cao, anh nghĩ như vậy. Thì chúc cho bạn có một người con sắp sửa thi đại học này. Thì theo anh thì anh chúc cho bạn là bạn có thể có thời gian đi cùng con. Bạn không cần cần có kỹ năng course đâu, anh nghĩ là kỹ năng course là bạn nào có thời gian đi học kỹ năng course như em thì tốt, nhưng mà theo anh là không cần phải tôi phải có kỹ năng course thì tôi mới course, mà anh nghĩ rằng là việc đầu tiên đấy là cứ dành luôn thời gian với con mình đi đã, xem mong muốn của con là gì và có niềm tin cho anh đi. Anh đảm bảo với bọn em là con em nói ước mơ của nó chắc chắn được, nhưng cái vấn đề giải pháp của bạn ấy thì nó có thể viển vông quá thôi. Chứ còn ước mơ thì đúng nhá, lắng nghe ước mơ con bạn, tạo động lực thêm ước mơ đấy thì rất là đúng. Nhưng mà cái action plan, cái kế hoạch hành động của con mình thì có thể nó còn kiểu chưa thực tế, nó còn đấy thì chuyện đó là đương nhiên. Nhưng cái hành trình đó là hành trình ai cũng trải qua hết. Từ cái việc mà cái kế hoạch hành động nó chưa thực tế, xong rồi bắt đầu lại thất bại, xong lại trở về tìm ra kế hoạch hành động nào nhỏ hơn, thực tế hơn, thì đấy là một cái hành trình mà con bạn không thể thiếu bạn được và bạn nên có mặt. Còn nếu mà về chỉ đứng ngoài nhận xét, dốt lắm, phải làm này cơ, thì nếu mà thế thì nhận xét chắc là nhận xét cả đời mất. Đến bây giờ mà nói chung là ai nhận xét anh thì anh cũng nhận hết luôn đấy. Đến bây giờ tuổi này rồi, mọi người mà biết tên anh ngoài đời thì các bạn nhận xét cho anh thoải mái luôn, các bạn nhận xét thì lúc nào anh cũng nghĩ rằng là cái nhận xét này có thể đúng đấy. Nhưng mà con bạn thì rõ ràng là bạn sẽ phải dành thời gian hơn rồi.
Anh tò mò là coach các bạn nghĩ thì anh sẽ hướng dẫn các bạn đến về những cái như thế nào, liên quan đến tài chính như thế nào cụ thể, kiểu thu nhập hay là chi tiêu hay là
đấy anh chia sẻ đấy. Tức là để mà chia sẻ tài chính thì sẽ có, anh sẽ làm nghe rất là buồn cười nhưng mà quy trình của anh sẽ là đầu tiên sẽ là không nói chuyện đến tiền, nói chuyện đến giá trị. Bởi vì thường là khi mà nói đến tài chính chúng ta nói ngay đến tiền, nói ngay đến đầu tư, nói ngay đến gì quản lý tiền bạc, quản lý thu chi, đầu tư gì đó. Nhưng mà đằng sau cái tờ tiền đấy là cái gì, thì đằng sau tờ tiền nó là giá trị, nó là năng lượng. Đằng sau tờ tiền là gì ạ? Là 8 tiếng làm việc của tôi. Đằng sau tờ tiền đó là N tiếng làm việc của người bán phở. Ở về bên kia của đồng tiền ấy, là N tiếng làm việc của người bán phở, là con gà, là cái đùi gà. Đúng không? Là con tôm, là cái pizza, là cái gì đó không biết. Kiểu như vậy. Chúng ta hãy nói chuyện nhiều hơn đến cái giá trị. Hơn là cái thứ gọi là thô sơ là đồng tiền. Thì theo anh thì anh sẽ dành thời gian đấy nhiều với các con nhất, và để nhìn ra là cái năng lực tạo ra giá trị thì đấy là cái năng lực của cái con người đấy. Còn nếu mà chúng ta không hiểu về giá trị, chúng ta cũng không có năng lực tạo ra giá trị nữa, thì thực ra các bạn học giỏi tài chính mấy hơn chăng nữa thì các bạn cũng sẽ, do mình không trân trọng nó thì mình sẽ đốt nó rất là nhanh. Mình có trân trọng nó đâu, mình chả trân trọng nó thì nó sẽ đi mất. Nên là có một lần anh nói chuyện ở trên, có một chương trình nói chuyện anh nói chứ, kiểu coi tiền như người yêu cũng là một cái cách hay. Tức là em tưởng tượng như em, nhưng mà em là con gái, em không có một cái, anh không biết là em đã bao giờ cưa một anh con trai chưa, chứ đàn ông thì nó hay cưa gái hơn đúng không? Thì nó có một câu chuyện là như này. Tức là nếu như mà thằng đàn ông coi như tiền như là một người bạn gái mà nó rất thích đi, nó đang muốn cưa cô tên là tiền đi, phải mang cô tiền về nhà mình, thì cũng phải rất là hiểu biết cô đấy, phải rất là trân trọng cô đấy. Chứ coi tiền như mẻ thì nó về nhà mình xong lúc hồi nó chán rồi, ôi anh chả tôn trọng tôi chán rồi tôi đi luôn. Đó. Thì anh nghĩ đang mua sống giống nhau.
Ok, thú vị. Thế thì bây giờ để khép lại cái câu chuyện này một cách rất là ngắn gọn, anh muốn chia sẻ đến người mẹ trong câu chuyện này về cách dạy con về tài chính, trao đổi với con về tài chính, thì một vài lời khuyên ngắn gọn của anh sẽ là gì?
Bởi vì chị này có hai con, thế nên anh nghĩ là chia làm hai. Một, giai đoạn đầu với các con cấp 1 thì mình nên đi cùng con giải thích cái cái thời điểm trao đổi giá trị, lúc mà mình mua cái cốc này ở siêu thị, cái người ta đưa cái cốc, mình đưa được tờ tiền, con thấy không, cái cốc bằng từng này tiền, cái này bằng từng này tiền, đổi lại. Cái lúc thời điểm trao đổi giá trị là thời điểm mà trẻ con cấp 1 nó nhìn thấy rất là rõ, nhìn thấy rõ ràng nhất. Đấy. Nếu có thể các bạn mời con bạn đến công ty của mình, xem đồng nghiệp, xem chỗ ba mẹ làm, thấy cái bàn làm việc đấy, thấy những người xung quanh đang làm việc đấy, đấy. Thời điểm nhận lương của bạn cũng rất quan trọng. Bạn nhận lương, hôm nay bạn nhận lương này, từng ngày tiền à, đối với các con cấp 1 là như thế, là anh nghĩ rằng là khá là ổn, khá là đủ. Các con có thể biết cộng trừ nhân chia một chút rồi, thì có cho các con cộng và trừ. Ví dụ như là thử cho con 100 ngàn hoặc là mấy chục ngàn một ngày. Hôm nay tiêu cái gì con? Đây, khi cùng con cộng trừ số tiền trong ngày. Đấy, những cái thứ mà rất là đơn giản, trẻ con cấp 1 chắc chắn làm được. Rồi đến cấp 2 thì anh nghĩ rằng là trở lên thì chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu hơn về câu chuyện rằng là tiền là một loại tài sản rất là quan trọng. Thì cái câu chuyện đây rằng là tiền giúp cho bạn được cái gì và không giúp cho bạn được cái gì. Đấy. Thì ví dụ tiền giúp cho bạn là những thứ cơ sở cuộc sống, tối thiểu cuộc sống. Tiền có thể nâng cấp cuộc sống. Tiền có khả năng tự tạo ra tiền. Nhưng ngược lại ấy, ta cũng phải khẳng định với nhau là có một số mà tiền không giúp được chúng ta. Chúng ta phải rất là rõ với các bạn từ sớm cái điều đó. Và có những phạm trù không lấy tiền ra là cái cơ sở để chúng ta trao đổi, chúng ta nói chuyện với nhau được đó. Không phải có một cái rào cản rất rõ về việc đấy. Tránh trường hợp rằng là lấy tiền như là một cái cơ sở để mà đánh giá nhau, để mà phân định. Đấy, thì anh nghĩ rằng là đấy là những cái chấm phá rất quan trọng. Và cuối cùng là đến với các bạn mà cấp 3 hoặc chuẩn bị đại học như con của bạn ở đây ấy, thì anh nghĩ rằng là lần nữa thì các bạn chuẩn bị bước vào thế giới của lao động kiếm tiền, thì tôi nghĩ rằng là rất là phải quay lại cái bài toán từ thời lớp 1, lớp 2. Đấy là chúng ta cố gắng giải thích thấu đáo lần nữa là con có năng lực cụ thể gì để tạo ra cái dòng giá trị đấy trong tương lai đó. Và con sẽ thấy rằng là con có quyền, một cái quyền rất quan trọng, đấy là quyền gọi là tỏa sáng từ những cái giá trị mà con trân trọng của chính bản thân mình để đổi lại. Con cung ứng cái giá trị đấy ra cho xã hội, cho thế giới, và đổi lại để con có tiền. Thì lúc đấy là một cái sự tự hào có thể xây dựng từ cái năm, những năm tháng cấp 3 của con. Và tôi anh chúc rằng là bạn này có thể dạy được con một cách tốt nhất, trang bị cho con đầy đủ những cái thứ tối thiểu để con có thể bước vào đời và con có một sự tự do. Chứ không phải là chúng ta đang nói với con một cái giáo điều theo nghĩa là con phải tiết kiệm, con phải đầu tư, con phải này, thì cái thứ phải đấy thì theo anh đều là những thứ mà quá giáo điều và rất là phản cảm trong cái quá trình phát triển của con sau này.
Hay. Cảm ơn anh Tuấn Anh về những cái chia sẻ vừa rồi. Nhưng anh Tuấn Anh chúc bạn sẽ có được những cái cuộc trò chuyện thật là thú vị, thật là ý nghĩa với hai bạn nhỏ nhà mình, và từ đó thì giúp cho các bạn lớn lên với những cái thái độ, với những cái tư duy đúng đắn về tài chính.